là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh về việc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về hiệu quả cây măng tre bát độ tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Yên Bái trình bày các báo cáo dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao và tán thành cơ bản nội dung các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đồng thời đề nghị thời gian tới Đảng bộ tỉnh cần nghiêm túc tiếp thu toàn bộ những ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung văn kiện trình đại hội. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2030. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10 năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới dự và phát biểu tại đại hội. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua tỉnh Yên Bái vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019, cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. 5 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 19 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019, bằng khen cho 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015-2020. 75 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Được nhận bằng khen của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Yên Bái giai đoạn 2015-2020. Đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước thiết thực hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tính giáo dục, nêu gương thực sự, đồng thời khen thưởng kịp thời đối với các điển hình, nhân tố mới, phấn đấu xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025. Trước đó, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, di tích khu mộ Nguyễn Thái Học và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Yên Bái. Đồng thời nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đồng thời bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chính vì vậy, lực lượng công an cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chủ động quản lý, nắm bắt địa bàn để kịp thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh tại cơ sở, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực rèn luyện có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng đơn vị công an trong sạch vững mạnh, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái liên tục có mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về, nước các sông suối đã dâng cao gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh đã có gần 700 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 49 nhà phải di dời người và tài sản, 450 nhà bị ngập nước, 56 nhà sạt lở ta luy, hàng trăm hecta lúa hoa màu của người dân bị ngập úng, gần 1.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi, hơn 20 hecta nuôi trồng thủy sản bị phá vỡ, nhiều tuyến tỉnh lộ bị ngập và sạt ta luy gây tắc giao thông. Ước tổng thiệt hại do mưa lũ khoảng 12 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng giúp dân khắc phục thiên tai. Các đơn vị chức năng xử lý san gạt đất đá để thông đường, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi lại thuận lợi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản của huyện Văn Yên đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản để sớm bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm 2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 74 dự án với tổng các nguồn vốn đầu tư hơn 225 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương được giao 160 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương được giao 65 tỷ đồng, chủ yếu là chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững 135. Đến nay, các công trình đã khởi công và đang thi công đảm bảo tiến độ kế hoạch. Các công trình được đầu tư xây dựng chủ yếu là giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở xã và phúc lợi khác. Triển khai xây dựng các dự án, mặc dù gặp không ít khó khăn do bất lợi của thời tiết và dịch bệnh COVID-19, song nhờ có những giải pháp tích cực nên hầu hết các công trình đều đảm bảo tiến độ và chất lượng. Anh Phạm Văn Sơn, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên cho biết.
Để đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công thì ngay từ đầu, chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn lựa chọn những nhà thầu có năng lực để đảm bảo trong quá trình thi công. Trong quá trình thi công thì chủ đầu tư, đơn vị giám sát, đơn vị xây lắp cũng đã giám sát chặt chẽ các vật liệu đầu vào để đảm bảo trong quá trình thi công đạt tiến độ để hoàn thành đón nông thôn mới.
Chủ động các phương án tổ chức thi công và thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát. Nên đến nay, huyện Văn Yên đã xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng được 8 công trình. Các công trình còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ và đều đạt từ 30 đến 50% khối lượng công việc. Với tổng số vốn giải ngân được gần 117 tỷ đồng, đạt 73,5% kế hoạch giao. Công trình nhà lớp học, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quang Minh có giá trị đầu tư trên 2,2 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh thi công. Sau một thời gian triển khai thi công tích cực, đến nay khối nhà lớp học cấp 3 2 tầng với 6 phòng học có diện tích sử dụng gần 600 m2 đã cơ bản được xây dựng, xong phần khung và tường bao tầng 1. Hiện tại nhà thầu đang tập trung ghép cốt pha để đổ mái với quyết tâm đến tháng 12 sẽ hoàn thành bàn giao để phục vụ cho năm học mới. Anh Nguyễn Quang Huy, đội trưởng thi công công trình công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Minh Yên Bái nói.
Khó khăn thì nó cũng nhiều lắm. Bây giờ đang vào cái vụ lắng này thì mới cả tháng 7 thì mưa lắng thì nó rất là nhiều luôn. Anh em cũng phải cố gắng phấn đấu làm sao mà đẩy nhanh tiến độ công trình xong trước tháng 12 dương lịch.
Công trình trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mậu Đông được khởi công xây dựng đầu tháng 6 năm 2020 có giá trị đầu tư 3,5 tỷ đồng. Do công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh thi công nay cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với khối nhà 2 tầng thiết kế xây dựng khung bê tông cốt thép kết hợp tường chịu lực, diện tích sử dụng gần 600 m2. Đến nay nhà thầu đã hoàn thành được khoảng 40% khối lượng công việc. Phấn đấu đến tháng 12 năm 2020 sẽ hoàn thành bàn giao công trình để giúp nhà trường khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong những năm học tiếp theo. Anh Trần Văn Quyền, cán bộ kỹ thuật thi công công trình cho biết.
Một là trong quá trình thi công công trình thì đúng vào cái thời kỳ mà gọi là mùa mưa đấy, trên này mùa mưa, nên ra nhiều lúc thi công nó cũng tiến độ nó cũng sẽ hơi khó khăn. Và thứ hai là trong thi công trong thời gian mà các cháu đang vẫn trong thời gian đi học, đâm ra là cái quy trình rồi an toàn lao động cho các cháu là nó rất là quan trọng. Nên là bọn em là bây giờ cũng cố gắng là đẩy nhanh tiến độ để trước khi đầu năm mới các cháu học công trình nó gọn gàng.
Dù vẫn còn một số khó khăn như việc giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn vướng mắc, kế hoạch giao vốn chưa đảm bảo theo tiến độ thực hiện, năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế, các công trình vốn giao năm nay chậm được phê duyệt. Thời gian tới, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để nâng cao năng lực quản lý, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư cũng như chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, phù hợp với khí hậu đất đai thổ nhưỡng, nhất là trên địa hình đồi núi, nhiều năm qua, cây tre mang bát độ không chỉ giúp người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên phủ xanh đất trống đồi núi chọc, bảo vệ môi trường mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho người dân địa phương. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mang tre bát độ, cây xóa đói giảm nghèo cho người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên qua ghi nhận sau.
Phù hợp với địa hình đất đồi dốc không đòi hỏi kỹ thuật cao, chỉ sau một năm trồng và chăm sóc, cây tre mang bát độ đã bắt đầu ra măng, năm thứ hai cho thu hoạch. Trung bình trong 3 năm giai đoạn kiến thiết cơ bản cho thu nhập 3 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Và giai đoạn kinh doanh sẽ cho thu nhập từ 30 tới 40 triệu đồng 1 hecta một năm. Sau chu kỳ 7 năm, 1 hecta che măng Bắc Độ sẽ cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Với những hiệu quả như vậy, cây che măng Bắc Độ đã được nhiều hộ dân trong huyện Trấn Yên lựa chọn là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế gia đình. Là thủ phủ của che măng Bắc Độ, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên hiện có 1.800 hecta, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 1.500 hecta. Gia đình ông Triệu Phú Thịnh, thôn Khe Rộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên hiện có gần 3 hecta măng Bắc Độ đang trong giai đoạn thu hoạch. Năm nay được mùa măng nên trung bình mỗi ngày ông Thịnh có thể thu hoạch được gần 1 tấn măng với giá bán trung bình 4.000 đồng 1 kg. Ông cũng thu được trên 3 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với những loại cây trồng khác, ông Thịnh cho biết.
Mới bắt đầu trồng thì cũng băn khoăn, năm 2003 thì trồng cũng chưa được làm nhiều, chưa được thu hoạch thì cũng bước đầu thì nó cũng hơi trắc trở băn khoăn, nhưng mà sau 2-3 năm đó thì bắt đầu thu hoạch, đến bây giờ thì chú cảm thấy cái chè măng Bắc Độ này thì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao, và cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm đến bà con nhân dân chúng tôi.
4 tới 5 triệu đồng là số tiền mỗi ngày gia đình bà Đỗ Thị Thoa, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành thu thập được từ việc bán măng trong giai đoạn chính vụ. Với gần 5 hecta măng Bắc Độ được trồng từ năm 2004 đã giúp cho kinh tế của gia đình bà khá lên rõ rệt. Bà Thoa cho biết thêm.
Về các cây thì trồng măng thì các cây măng thì dễ trồng hơn mọi cây. Mà nhà này trồng từ 2004 thu hoạch được nhanh. Mà trồng thì thường thường nó sống đạt khoảng 90-95%. Mình bởi vì củ của mình sẵn ấy, mình trồng nó đảm bảo kỹ thuật trồng đúng kỹ thuật, trồng khoảng 95% nổi lên. Mấy năm về trước thì gia đình cũng khó khăn về mọi mặt ấy, nhưng mà từ khi đưa cây măng Bắc Độ về cho gia đình tôi thì kinh tế cũng tăng dần, mà bây giờ cũng khá giả.
Xác định cây che măng Bắc Độ là một trong những cây trồng mũi nhọn của địa phương, những năm gần đây xã Kiên Thành đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia trồng che măng Bắc Độ. Từ chỗ chỉ có vài hộ vào năm 2003 trồng trên đất đồi rừng cùng gia đình, trong đó tập trung nhiều các thôn như Đồng Ruộng, Đồng Cát, Khe Rộng, Đá Khánh. Nhờ việc trồng măng Bắc Độ mà đời sống của người dân xã Kiên Thành đang ngày một nâng lên và từng bước trở thành một trong những xã có thu nhập cao trong huyện, với thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một người một năm. Ông Dương Kim Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Cây tre măng Bắc Độ bắt đầu đưa vào trồng ở Kiên Thành năm 2003. Và đến 2005 thì bắt đầu có công ty Vạn Đạt và các công ty khác bao tiêu sản phẩm. Từ đó đến nay thì cây tre măng Bắc Độ đã vào cái tiềm thức sản xuất của bà con nhân dân xã Kiên Thành. Đặc biệt là đối Kiên Thành có 7 dân tộc, trong đó các dân tộc thiểu số cũng khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật thực hiện các chương trình khác, cây trồng khác thì nó sẽ không đạt được cái mục tiêu đề ra. Cho nên là cây tre măng Bắc Độ này thì trồng nó rất dễ, năm trước trồng thì năm sau có thể được thu hoạch. Đến bây giờ thì đối với Kiên Thành được 1.800 ha, năng suất thì đạt bình quân là khoảng 25-30 triệu trên 1 ha bình quân. Thì cây tre măng Bắc Độ khẳng định rằng là khi mà vào Kiên Thành thì là thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, mà nếu mà thực hiện tốt thì tới đây thì từ cây tre măng Bắc Độ bà con sẽ làm giàu.
Năm 2003, huyện Trấn Yên là địa phương đầu tiên chủ động nghiên cứu, triển khai chương trình trồng tre măng Bắc Độ. Đến nay diện tích và sản lượng măng ngày một tăng với trên 3.500 hecta, trong đó 2.500 hecta đang cho thu hoạch, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Trong những năm qua, khi nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, thì chương trình tre măng Bắc Độ của huyện được triển khai đã phát huy hiệu quả liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Sản phẩm măng được tiêu thụ ổn định, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định, yên tâm sản xuất. Công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt là công ty mua măng lớn tại huyện Trấn Yên với sản lượng gần 100 tấn một ngày. Măng sau khi thu mua cho bà con trong vùng được đưa về cơ sở, chế biến và trải qua nhiều công đoạn. Măng Bắc Độ được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Ông Gu Tinh Ta, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt cho biết.
Măng tre bắt đầu Yên Bái, công ty chúng tôi là thu mua 16 lán rồi. Trong thời gian là công ty cũng khai thác một cái thị trường Nhật Bản, thị trường Đài Loan, bây giờ phú lại. Thị trường Nhật Bản là rất nhiều khách hàng đi tìm hiểu. Măng Yên Bái, chất lượng là rất tốt, một số là tốt hơn Trung Quốc, Quảng Đông. Thì măng là ăn là cũng ngon, muốn khuyên bà con trồng càng nhiều măng càng tốt. Tại vì bên cạnh một cái Trung Quốc, bây giờ ăn măng rất nhiều rồi, không có măng xuất khẩu rồi. Nên mình phát triển măng là có một cái thị trường Việt Nam cũng thế, cũng phải cho bà con trồng nhiều, sản lượng cao hơn, và không phải dầu nữa.
Để hỗ trợ người dân một cách hiệu quả nhất, năm 2019, huyện Trấn Yên triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ tại 4 xã Kiên Thành, Hồng Ca, Lương Thịnh, Hưng Khánh với diện tích 1.000 hectare tre kinh doanh với 780 hộ tham gia. Các hộ tham gia chuỗi liên kết được tập huấn kỹ thuật vệ sinh nương tre, chặt tỉa cây mẹ, kỹ thuật bón phân và thu hoạch măng, đồng thời được hỗ trợ phân bón vật tư. Nhờ vậy mà năm 2019, sản lượng măng toàn huyện Trấn Yên đạt trên 22.000 tấn măng thương phẩm trị giá trên 70 tỷ đồng. Dự kiến năm nay, sản lượng măng thương phẩm ước đạt 30.000 tấn, giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh việc mở rộng vùng nguyên liệu, thì việc cải tạo thâm canh các diện tích che măng sẵn có theo hướng bền vững cũng được huyện Trấn Yên và các ngành nông nghiệp quan tâm. Năm 2019, từ nguồn sự kiện khoa học của tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã thực hiện dự án ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm nâng cao năng suất và phát triển bền vững che măng Bát Độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với mục tiêu điều tra, đánh giá thực trạng, tình hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ trên địa bàn tỉnh Yên Bái và xây dựng mô hình áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp cho che măng Bát Độ tại huyện Trấn Yên. Bà Trần Thị Hoài Liên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên nói:
Qua thực hiện thì có thể nói là hiệu quả của dự án rất là rõ rệt. Thứ nhất là thay đổi được cái nhận thức của người dân trong việc thâm canh. Chính vì vậy mà năm nay là năng suất măng tăng lên rất là rõ rệt. Sản lượng măng chúng tôi dự kiến là tăng lên 1,5 lần so với năm 2019. Thế và cái thứ hai là không nối được các doanh nghiệp ổn định tiêu thụ với người dân, cho nên là người dân rất là yên tâm sản xuất. Thế và năm nay một cái thành công đó là cái chất lượng măng được tăng lên và đáp ứng theo cái nhu cầu của doanh nghiệp.
Với mục tiêu tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư thâm canh 2.500 hectare tre kinh doanh có hiệu quả, sản lượng đạt trên 25.000 tấn măng thương phẩm, sản phẩm măng được tiêu thụ ổn định, đã nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình hỗ trợ phân bón cho dân, tập huấn kỹ thuật thâm canh và phối hợp với các đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người dân để đưa cây măng Bát Độ là cây làm giàu cho người dân trên chính mảnh đất quê hương.
Xoa tia nắng tung bừng chiếu trên đồng lúa vàng, đàn chim 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 non đang xiêu xiêu diệt hót tung cánh bay nhẹ lứa trên cành lá đà. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng, tình tang 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 tinh 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 du khách nâng nhẹ phiếm buông nhẹ tơ vàng. Hỡi nắng hãy sáng lên, hỡi gió hãy cuộn lên, thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang, người người hò vang đàng hoa tình tăng nhịp nhàng vạn xa. Còn gì mừng vui hàng ngày mùa mới gặt về thành thơi. La 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 la. Chàng trai cười câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cây cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, thôn nữ xã xã xã, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Hỡi nắng ấy.
gì đẹp tươi, còn gì mừng vui, hàng ngày mùa mới gặt về thành thơi. La 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 la. Chàng trai vui câu ca, cô nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cây cấy bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, thôn nữ xã xã xã, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Vườn trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Vườn trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Vườn trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Mười việc người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Một số tỉnh thành trong nước xuất hiện những ca nhiễm mới trong cộng đồng, đòi hỏi chúng ta phải chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả với dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, tại nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại cơ sở y tế.
2. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh, vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
3. Khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
4. Nếu từ vùng có dịch bệnh trở về hoặc có tiếp xúc gần, tiếp xúc liên quan với người bệnh, phải thực hiện ngay khai báo y tế, cách ly theo dõi y tế theo quy định.
5. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng nCoV, địa chỉ ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. Cài đặt ứng dụng Bluezone, địa chỉ bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
6. Tạm dừng tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, tập trung đông người không cần thiết.
7. Tạm dừng đi đến những vùng đang có dịch, những người cao tuổi, người có bệnh lý mạn tính không đi ra ngoài khi không thật cần thiết và hạn chế tiếp xúc với người khác.
8. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát, quán karaoke, khu luyện tập thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh, tuân thủ thực hiện giãn cách chỗ ngồi, bố trí khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với các cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, hành vi găm hàng đầu cơ hàng hóa khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hành vi không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, không công khai thông tin giá hàng hóa, đặc biệt hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết thống nhất trong hành động, thiết thực bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.